Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Nương Cậy Đức Thánh Linh. Trước tình trạng hội thánh Cô-rinh-tô đang chia rẽ, sống theo xác thịt, lập nền tảng đức tin trên công đức với gỗ, cỏ khô, rơm rạ, Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một câu hỏi: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 9, ông Phao-lô nói: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Từ anh em ở chương 16 câu 9 là số ít, chỉ về từng cá nhân tín hữu. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16, ông nói: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Từ anh em ở chương 3 câu 16 là số nhiều, chỉ về hội thánh Chúa, tức là từng chi hội, là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh đang ở giữa hội thánh. Nhà thờ được dựng nên bằng nhiều vật liệu xây dựng khác nhau, có thể đơn sơ, thậm chí toàn toàn, có thể khang trang đẹp đẽ, vĩ đại, hoành tráng. Nhưng nếu không có những con người tin Chúa ở bên trong, thì ngôi nhà đó cũng chỉ là một công trình kiến trúc như bao công trình khác mà thôi. Đức Chúa Trời không ở trong công trình, mà ở trong những con người trong công trình đó, những con người thờ phượng Chúa, những con người thiêng liêng, chứ không phải xác thịt. Những con người xây đời sống mình bằng vàng bạc, bửu thạch, được còn lại đến ngày cuối cùng, trên nền duy nhất là Chúa Giê-xu và sự chết cùng sự sống lại của Ngài. Chẳng những anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, nhưng trong hội thánh Chúa, Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ngự trong những con người được tái sinh đổi mới đó. Đức Thánh Linh ngự vào hội thánh để làm gì? Như chúng ta biết, hội thánh Chúa bắt đầu thành lập vào ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau ngày Chúa sống lại. Và kể từ thời điểm đó, Đức Thánh Linh đã trở thành thực tại chủ yếu trong sinh hoạt của hội thánh đầu tiên. Sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đức Thánh Linh như thế nào. Thứ nhất, Đức Thánh Linh lãnh đạo hội thánh. Công vụ chương 6 câu 3 ghi rằng: vậy anh em hãy chọn trong chúng mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Hội thánh trong những ngày đầu tiên đã gặp những rắc rối về vấn đề ăn uống của người Hellenic và các quá phụ khi hội thánh phát triển đông người. Các sứ đồ đã quyết định lập chức phó tế để giúp việc, và Kinh Thánh đã ghi lại 7 người được đề cử đều là những con người của Đức Thánh Linh. Và kết quả là đạo Đức Chúa Trời ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Theo Công vụ chương 6 câu 7, ông Ê-tiên là một chấp sự đầy ơn và đầy dẫy Đức Thánh Linh trong công tác lãnh đạo công việc hội thánh. Ông cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh khi đối diện với những người chống đối bắt bớ ông. Trong khi mọi người giận trong lòng, nghiến răng với Ê-tiên, thì ông lại nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Theo Công vụ chương 6 câu 54 và 55, sau khi Ê-tiên bị giết chết, các tín hữu tan lạc, đi đến xứ Phênicia, đảo Chipre và thành Antioch, truyền giảng tin mừng tại đó, và có nhiều người tin Chúa. Hội thánh tại Jerusalem nghe tin, bèn cử Barnabas đến Antioch để xem xét thực hư. và Kinh Thánh đã làm chứng về nhà lãnh đạo Barnaba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin, theo Công vụ chương 11 câu 24. Khi sứ đồ Phaolô giảng cho những trưởng lão tại thành Ê-phê-sô, ông đã nói: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình, theo Công vụ chương 20 câu 28. Vị sứ đồ đáng kính này đã xác nhận chức vụ lãnh đạo bầy chiên của các trưởng lão là do Đức Thánh Linh thiết lập và bổ nhiệm. Như vậy, qua lịch sử, chúng ta thấy các nhà lãnh đạo của hội thánh đầu tiên đều là người của Đức Thánh Linh, và ai nấy đều tràn ngập Đức Thánh Linh trong chức vụ, trong cuộc sống. Bài học lớn cho mỗi chúng ta là sự thành công của chức vụ tùy thuộc vào sự nương cậy và vâng theo sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Ngày nay, ngoài những đầy tớ Chúa là người đã dâng mình trọn vẹn cho Chúa, thì mỗi con dân Chúa về một phương diện cũng là một nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo bầy chiên gia đình mình, nhà lãnh đạo nhóm tín hữu mà chúng ta chăm sóc, nhà lãnh đạo tổ sinh hoạt, ban ngành, vân vân. Mỗi chúng ta có suy nghĩ gì khi nhìn lại những nhà lãnh đạo của hội thánh đầu tiên? Chúa đang đặt để chúng ta vào vai trò lãnh đạo. Nhưng nói cho chính xác thì chính chúng ta đang điều hành công việc Chúa dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Chính vì vậy, chìa khóa thành công của người lãnh đạo không phải do yếu tố khả năng, bằng cấp hay tài quản trị của cá nhân, mà là do yếu tố biết nương cậy, đầu phục và vâng lời Đức Thánh Linh. Khi người lãnh đạo đặt mình dưới sự tẩy trị của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ sử dụng những khả năng của người đó để làm ích cho công việc Chúa. Người lãnh đạo thành công phải là người của Đức Thánh Linh. Phần thứ hai, Đức Thánh Linh dẫn dắt hội thánh. Điều đáng chú ý nữa là, trong hội thánh đầu tiên, không phải tôi làm, tôi phục vụ, tôi quyết định, vân vân, nhưng ai nấy đều ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy cùng nhau xem một số trường hợp tiêu biểu. Công vụ chương 8 câu 29 cho biết, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Chính Đức Thánh Linh đã chỉ đạo và hướng dẫn thật cụ thể đường đi nước bước cho ông Philip để ông đi gặp hoạn quan Ethiopia, rao giảng tin mừng. Sau khi ông tin Chúa và chịu báp têm, cũng chính là lúc Đức Thánh Linh đem ông Philip đi xa khỏi nơi ấy, theo Công vụ chương 8 câu 39. Công vụ chương 10 câu 19 và 20. Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: "Kìa, có ba người đang tìm ngươi. Vậy, hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó." Để cứu viên đội trưởng Cornei ở thành Cesare là một người ngoại bang, Đức Thánh Linh đã dạy dỗ ông Phi-e-rơ trong một sự hiện thấy, chuẩn bị tinh thần và tư tưởng để ông Phi-e-rơ gặp những người mà Cornei sai đến. Và sau đó, ông đã đi đến nhà Cornei để giảng về Chúa Giê-xu và làm phép báp têm cho những người đã tin Chúa. Chính ông Phi-e-rơ đã xác nhận rằng Đức Thánh Linh truyền cho ông đi đến nơi đó, chớ phân vân chi cả, theo Công vụ chương 11 câu 12. Công vụ chương 11 câu 28 ghi rằng: "Trong bọn có một người tên là Abagúc đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Đức Thánh Linh đã cho ông Abagúc nói trước về nạn đói sẽ xảy ra." Công vụ chương 13 câu 2 và câu 4 ghi rằng: "Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm." Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn đi xuống thành Seloi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp Rơ. Việc hai ông Saulơ và Barnaba ra đi truyền giáo cho người nước ngoài là do Đức Thánh Linh truyền lệnh biệt riêng và hướng dẫn hành trình. Công vụ chương 15 câu 28 ghi rằng: "Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào ngoài những điều cần dùng." Trong giáo hội nghị tại thành Jerusalem, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn các biểu quyết của hội nghị. Công vụ chương 16 từ câu 6 đến câu 8 ghi: "Đoạn trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, Nhưng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mysi và xuống thành Troách. Trong chuyến đi truyền giáo của thầy trò Phaolô và Timôthê, hai ông đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt lộ trình từng ly từng tí. Chỗ này cấm không cho đi, chỗ kia thì không cho phép, chỗ nọ thì Ngài để cho đi. Công vụ chương 20, câu 22, 23 ghi: Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. Chẳng những Đức Thánh Linh hướng dẫn từng bước đi của ông Phaolô, nhưng Ngài còn cho ông biết trước những gì sẽ xảy đến khi ông đến Jerusalem nữa. Qua một loạt sự kiện trên đây, chúng ta thấy cộng đồng của hội thánh đầu tiên là một cộng đồng được Đức Thánh Linh hướng dẫn từng chi tiết trong cuộc sống và trong công việc truyền bá phúc âm. Đức Thánh Linh vẫn luôn đồng hành với hội thánh Chúa. Ngài đã dẫn dắt từng con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên thế nào, thì Ngài cũng đang tiếp tục dẫn dắt hội thánh ngày nay như vậy. Vấn đề là chúng ta có biết nương cậy Đức Thánh Linh và để Ngài hành động qua chúng ta hay không mà thôi. Nương cậy Đức Thánh Linh là biết lắng nghe lời Ngài trong Kinh Thánh, sống và làm theo những lời dạy bảo của Ngài trong Kinh Thánh. Mỗi ngày học hỏi Kinh Thánh để hiểu ý muốn của Ngài nhiều hơn, vâng phục nhiều hơn. Công vụ chương 5 câu 32 ghi: Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài. Mức độ Thánh Linh mà một người nhận được không tùy thuộc vào chức vụ, tuổi tác hay thâm niên trong Chúa, nhưng tùy thuộc vào mức độ vâng lời Chúa của người ấy. Trước câu hỏi của sứ đồ Phaolô, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Xin Chúa cho mỗi chúng ta sẵn lòng gắn bó với lời Chúa, vâng theo ý chỉ Đức Chúa Trời, lánh xa tội lỗi, để có thể từng trải quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh. Xin Chúa cho mỗi người biết nương cậy Đức Thánh Linh để dũng cảm tuyên chiến với những điều ưa muốn của xác thịt, sẵn sàng nói vâng với những điều cảm thúc của Thánh Linh, để có thể kinh nghiệm được sự mầu nhiệm bởi quyền lực Ngài cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
Hỡi thánh linh quyền năng.